Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc gửi cho người Công giáo tại nước này. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc kêu gọi người Công giáo tại nước này cảm thông với những khó khăn của các đức giám mục. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, sau phiên họp kéo dài 3 ngày tại Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã gửi sứ điệp để khích lệ các tín hữu Công giáo tại nước này. Sứ điệp cho biết Ủy ban đã cứu xét đến tình hình mục vụ tại một số giáo phận ở Trung Quốc và nhận thấy bầu khí chung có sự hoang mang và lo lắng về tương lai. Một số giáo phận đau khổ vì thiếu chủ chăn, một số khác vì chia rẽ. Ủy ban cũng đã bàn đến vụ truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha tại Chengde vào tháng 11 năm ngoái. Theo Ủy ban, đây là một vết thương trầm trọng gây ra cho sự hiệp nhất giáo hội. Giáo luật số 1382 nói đến vả tuyệt thông dành cho những ai tự ý truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Những sức ép và bó buộc bên ngoài có thể làm cho đương sự không mắc vả tuyệt thông tức khắc, nhưng đó vẫn là một vết thương. Vì thế, mỗi giám mục liên hệ phải trình báo lên Tòa Thánh và tìm cách làm sáng tỏ lập trường của mình cho các linh mục và tín hữu, lập lại lòng trung thành với Đức Thánh Cha và giúp các linh mục, giáo dân khắc phục sự đau khổ nội tâm và chữa lành gương mù đã gây ra. Ủy ban mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân hãy hiểu những khó khăn của giám mục bản quyền, nâng đỡ bằng tình liên đới và lời cầu nguyện. Trong sứ điệp, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc tái khẳng định rằng, Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc cũng như Hội Công giáo Ái quốc là những tổ chức do nhà nước thiết lập, hoàn toàn xa lạ với cơ cấu của giáo hội, không phù hợp với giáo lý Công giáo, vì đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Ủy ban cho biết Tòa Thánh muốn được hoàn toàn tự do trong việc bổ nhiệm giám mục, và xét vì con đường đặc biệt mới đây của giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha mong muốn có một hiệp định với nhà nước để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc chọn các ứng viên giám mục, cũng như công bố việc bổ nhiệm và nhìn nhận các giám mục mới về phía nhà nước. Về vấn đề huấn luyện chúng sinh và nữ tu trong và ngoài Trung Quốc, Ủy ban nhận thấy những khó khăn mà các chúng sinh gặp phải trong việc học tại nước ngoài cũng như trong đời sống chủng viện. Ngoài ra, theo Ủy ban, cần có những phương thế hữu hiệu hơn để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thường huấn hàng giáo sĩ. Ủy ban cũng bày tỏ vui mừng vì giáo phận Thượng Hải khởi sự án phong chân phước cho ông Paul Su Quang Chi và cha Matteo Ricci. Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Ủy ban, Đức Thánh Cha đề cao việc các tín hữu Trung Quốc không ngừng biểu lộ ước muốn được hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo hội Hoàng Vũ, mặc dù phải sống giữa bao khó khăn và sầu muộn. Theo Đức Thánh Cha, niềm tin của giáo hội được trình bày trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cần phải được bảo vệ bằng giá hy sinh. Đây chính là nền tảng, trên đó cộng đồng Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc phải tăng trưởng trong tình hiệp nhất và hiệp thông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các tín hữu Kitô đối với một nền hòa bình lâu dài. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Maronite Libon, Đức Thánh Cha nói rằng, sứ điệp của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là điều thiết yếu để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Ngài đề cao sứ mệnh của Libon. Ngỏ lời với khoảng 150 người trong phái đoàn gồm giám mục và tín hữu tháp tùng Đức Cha Becharai, Tân Thượng Phụ Công giáo Maronite Libon, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử 2000 năm hiện diện và ảnh hưởng của Kitô giáo trong vùng đất Chúa Giêsu đã sinh ra. Ngài nói rằng Trung Đông là một vùng của thế giới mà các tổ phụ, các tiên tri, các tông đồ và chính Chúa Kitô đã chúc phúc bằng sự hiện diện và lời rao giảng của các ngài. Đây cũng là một vùng luôn khao khát một nền hòa bình lâu bền. Đức Thánh Cha nói, vì anh chị em đang sống ở trung tâm của Trung Đông, anh chị em có một sứ mệnh vô biên đối với những người mà tình yêu của Chúa Kitô thúc bách phải loan báo tin mừng cứu độ cho. Toàn vùng đang trải qua những xáo trộn sâu xa. Liban đang lâm vào một tình thế chính trị phức tạp và mong manh, mà những xáo trộn tại Syria cũng như những căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel làm cho bi đát hơn mà thôi. Chính các tín hữu Kitô tại Liban cũng bị chia rẽ về mặt chính trị. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh và Tổng thống Michel Sleiman đã nhấn mạnh rằng, vì sự sống chung của nhiều cộng đồng Kitô và Hồi giáo, Liban chính là một sứ điệp về tự do và sống chung đầy tôn trọng, không những đối với Trung Đông mà còn cho cả thế giới nữa. Trong phái đoàn tháp tùng Đức Tân Thượng Phụ Maronite Liban, người ta cũng thấy có sự hiện diện của Đức Hồng Y Nassala Pierre Sveir, cựu Thượng Phụ, người đã được Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin từ chức hôm 27 tháng 2 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quý mến và cảm ơn đối với Đức Hồng Y, vì đã hiến thân phục vụ giáo hội Maronite trong 25 năm qua. Tin Islamabad. Các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại Pakistan ngày càng bị tấn công. Hôm thứ Năm vừa qua, một trong những tổ chức bên vực nhân quyền chính tại Pakistan đã tố cáo những cuộc tấn công ngày càng gia tăng đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại nước này. Trong khi đó, chính phủ và các đảng phái chính trị vẫn tỏ ra thờ ơ. Trong một cuộc họp báo tại Islamabad để trình bày bản báo cáo hàng năm của tổ chức, ông Rehman, Tổng thư ký của Ủy ban Nhân quyền Pakistan, nói rằng năm 2010 là một năm tồi tệ nhất đối với các nhóm thiểu số, đặc biệt là các tôn giáo thiểu số. Ủy ban Nhân quyền Pakistan than phiền về một đợt tấn công mới nhắm vào các nhóm thiểu số, cách riêng những người Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadi, vốn bị những người Hồi giáo cực đoan xem như lạc giáo. Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, trong năm vừa qua đã có 418 người bị giết chết trong các cuộc bạo động giữa các cộng đồng Hồi giáo thù nghịch nhau. Trong các cuộc bạo động, có đến 211 vụ tấn công bằng tự tử. Trong số các nạn nhân, có gần 100 người Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadi. Ông Rehman tố giác rằng, trong khi nhiều cộng đồng phải đau khổ vì tín ngưỡng của mình, thì chính phủ không có đủ can đảm để đến an ủi họ. Ủy ban Nhân quyền Pakistan cũng nhắc lại những kỳ thị nhắm vào cộng đồng Kitô thiểu số, nhất là xuyên qua luật chống phạm thượng. Ủy ban đặc biệt quan tâm về con số các vụ sát hại và bắt cóc ngày càng gia tăng, nhất là tại tỉnh Baluchistan, tây nam Pakistan. Tại đây các lực lượng chính phủ và phiến quân nổi loạn bị tố cáo tống tiền người dân. Ủy ban nhấn mạnh đến vai trò gây rối của các lực lượng an ninh của chính phủ. Theo ông Mehdi Hassan, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Pakistan, chính các lực lượng này phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền tại Pakistan. Cuối cùng, Ủy ban than phiền về thái độ dửng dưng của các đảng phái chính trị, kể cả những người đang cầm quyền, trước các vụ vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, hàng trăm trẻ em gái Kitô tại Pakistan bị bắt cóc, cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo, hãm hiếp hay buộc phải kết hôn. Tin Paris. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất kêu gọi canh tân Âu Châu. Nhân dịp viếng thăm Pháp, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople Bartholomew Đệ Nhất nói rằng Âu Châu sẽ đối phó với những thách đố, có một thế giới mới một cách tốt đẹp hơn, nếu lục địa này vượt qua được làn ranh đã phân cách công giáo và chính thống trong cuộc ly giáo năm 1054. Phát biểu trong bữa cơm do Học viện Quan hệ Quốc tế của Pháp tổ chức, Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất nhấn mạnh rằng, sự suy đồi của Âu Châu có thể vượt qua được, nếu lục địa này ý thức được nền tảng bản sắc của mình. Đức Thượng Phụ nói, đã đến lúc cần phải suy tư lại lịch sử Âu Châu. Theo Ngài, nguồn gốc Âu Châu là Athens, Jerusalem và Roma, chứ không phải là đế quốc của Charlemagne hay cuộc ly giáo năm 1054. Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất đang cai quản một tòa thượng phụ đã có một lịch sử dài đến 17 thế kỷ. Được nhắc đến ngay từ thế kỷ thứ tư, tòa thượng phụ Constantinople được xem là giáo đô Kitô tại Đông Phương, bởi vì thành phố này là thủ đô của đế quốc La Mã tại Đông Phương. Năm tòa thượng phụ được xem như cột trụ của giáo hội là Roma, Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem. Tin Paris. Tổng thống Pháp từ chối tham dự lễ tôn phong chân phước của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm thứ Năm vừa qua, trái với dự đoán, một nguồn tin thân cận với phủ tổng thống cho biết Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ không tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 1 tháng 5 tới đây tại Roma. Nguồn tin này cũng nói rằng ngoại trừ Tổng thống Ý Giorgio Napolitano và Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski sẽ không có vị nguyên thủ quốc gia nào có mặt trong lễ phong chân phước. Tổng thống Pháp sẽ đến Roma ngày 26 tháng 4 tới đây để tham dự cuộc họp thượng đỉnh Pháp-Ý với Thủ tướng Silvio Berlusconi. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên của hai nhà lãnh đạo Pháp-Ý để thảo luận về vấn đề di dân. Cách đây vài tuần, ông Sarkozy đã bày tỏ ý định tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người mà ông rất ngưỡng mộ. Vào tháng 11 năm vừa qua, Tổng thống Pháp đã viếng thăm tòa thánh để giải tỏa những căng thẳng giữa Pháp và tòa thánh về việc trục xuất những người du cư Rome. Nhân dịp này, ông đã gặp gỡ Đức Thánh Cha và tham dự một buổi cầu nguyện trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Cử chỉ này của Tổng thống Pháp đã khiến cho nhiều chính trị gia phe đối lập tố cáo rằng ông đã không tuân thủ nguyên tắc thế tục. Kể từ năm 2007, Tổng thống Sarkozy đã không ngừng nói đến gia sản Kitô của nước Pháp. Lần nào, ông cũng bị phe đối lập chỉ trích. Tin Roma. Tòa Thánh chỉ trích chính sách di dân của Liên Âu. Đài phát thanh Vatican cho biết Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, hoàn toàn thất vọng về thái độ của Liên Âu trước làn sóng di dân đến từ Bắc Phi. Bên lề một hội nghị tại Roma, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, các vị cha già sáng lập Âu Châu sẽ là những người đầu tiên thất vọng vì Âu Châu đã đánh mất tinh thần liên đới sâu xa của mình. Đài phát thanh Vatican tường thuật rằng, tại một phiên họp ở Luxembourg hôm 11 tháng 4 vừa qua, các vị bộ trưởng nội vụ của Liên Âu đã khuyên nước Ý hãy tống khứ những người di dân vì lý do kinh tế vừa mới đặt chân lên nước này. Tin Tripoli, Libya. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya kêu gọi ngừng chiến tức khắc. Trong một tuyên ngôn chung, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli và các nhà lãnh đạo Kitô khác tại Libya đã kêu gọi các phe lâm chiến hãy ngừng chiến tức khắc và vô điều kiện. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya tuyên bố, với tư cách là một cộng đồng tín hữu, chúng tôi rất lấy làm đau buồn vì những biến cố bi thảm đã xảy ra gần đây, khiến cho đất nước này bị xâu xé, dân chúng phải đau khổ, lo sợ và hoang mang. Chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới của chúng tôi. Bạo động và tắm máu cần phải chấm dứt tức khắc, bởi vì chiến tranh không phải là giải pháp cho những vấn đề hiện nay. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya cho biết sẽ ủng hộ mọi nỗ lực và sáng kiến của các vị thân hào nhân sĩ trong nước, là những người biết rõ những cảm xúc và nguyện vọng của dân chúng. Các vị lãnh đạo Kitô cũng đánh giá cao các tổ chức quốc tế trong nỗ lực kiến tạo một bầu khí tin tưởng hầu tìm ra một giải pháp ôn hòa. Tin Mumbai, Ấn Độ. Hàng chục ngàn tín hữu Kitô Ấn Độ sẽ xuống đường tại Mumbai, Delhi, Calcutta và Bangalore vào ngày thứ Sáu tuần thánh tới đây để phản đối cuộc bắt hại các tín hữu Kitô tại nước này. Ông Joseph Diaz, Chủ tịch Diễn đàn Công giáo Thế tục cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương ngày càng gia tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày đều xảy ra một vụ tấn công. Đôi khi, những cuộc tấn công tập trung vào một số vùng như hai bang Odisha và Karnataka, nhưng nhìn chung không có bang nào tại Ấn Độ là an toàn. Ông Diaz giải thích rằng, lý do tấn công thường là một lời cáo gian về chiêu mộ tín đồ và cưỡng bách cải đạo. Thật ra, theo ông, lý do chính là vì những người ấn giáo quá khích, ganh tức với các hoạt động xã hội của Kitô giáo trong các trường học và bệnh viện, nhất là vì những nỗ lực của Kitô giáo trong việc thăng tiến tình trạng nhân bản, kinh tế và xã hội của giai cấp cùng đinh và các sắc tộc thiểu số. Vì được giáo hội quan tâm săn sóc, những người cùng đinh, các sắc tộc thiểu số, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, thường xin trở lại Kitô giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc gửi cho người công giáo tại nước này, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thông thường, các ủy ban tòa thánh họp kín và không tiết lộ về nội dung các phiên họp. Nhưng ủy ban về giáo hội tại Trung Quốc đã chọn một cách làm việc khác. Sau khóa họp lần thứ tư diễn ra tại Vatican từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4 vừa qua, ủy ban đã cho công bố một sứ điệp gửi cho người công giáo Trung Quốc. Sứ điệp đã đề cập đến bốn vấn đề chính của giáo hội tại Trung Quốc, được nhìn dưới hai cái nhìn khác nhau tại Roma. Trước hết là cái nhìn mà đại diện chính Đại Đức Hồng Y Joseph Jean-Jacques, cụ giám mục Hồng Kông. Vị Hồng Y này kêu gọi Tòa Thánh hãy đối đầu một cách lành mạnh với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong một bài viết được hãng tin Các Giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris đăng tải, Đức Hồng Y Jean đã đặt vấn đề về đường lối ngoại giao thường được mệnh danh là Ostpolitik, tức chủ trương đối thoại của Tòa Thánh với các nước Đông Âu dưới thời Cộng sản. Hiện nay, đường lối này đang được Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, theo đuổi. Đức Hồng Y Jen viết rằng, kết quả duy nhất của chính sách ngoại giao này là càng lúc càng nhận chìm người công giáo Trung Quốc vào buồn nhơ của nô lệ. Cái nhìn thứ hai về giáo hội tại Trung Quốc có tính cách ôn hòa hơn. Đây là cái nhìn của Đức cha Savio Hontai Fai, tân thư ký Bộ Truyền giáo. Trong một bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo có tên Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý hôm 23 tháng 12 vừa qua, vị giám mục người Hồng Kông này cũng có chủ trương đối thoại với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, nhưng dĩ nhiên không phải bằng mọi giá. Chính trong bối cảnh này mà Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đề cập đến bốn vấn đề của giáo hội này, nhưng không minh nhiên nói đến giáo hội công khai hay thầm lặng. Trong đường hướng của lá thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho người công giáo Trung Quốc cách đây 4 năm, Ủy ban vừa khích lệ người công giáo, vừa gửi một tín hiệu đến nhà cầm quyền Cộng sản nước này. Trước hết, về việc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh. Nhắc lại vụ truyền chức không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh tại Trên Đề ngày 15 tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc viết rằng, mặc dù không có lý do nào để xem đây là một vụ truyền chức không thành sự, Tòa Thánh vẫn coi vụ truyền chức là không hợp luật vì được tiến hành không có phép của Tòa Thánh. Ủy ban giải thích rằng, vì những sức ép và cưỡng bách, cho nên không có vạn tuyệt thông tức khắc. Tuy nhiên, hành động này tạo ra một vết thương trầm trọng cho giáo hội. Về phần mình, Đức cha Hồng ghi nhận một cách cay đắng như sau. Nhiều giám mục đã vội vã chạy đến chúc mừng tân giám mục Chen Đề và chụp hình chung với ông. Các ngài không hề bị buộc phải làm như thế. Cách đó vài tháng, đã có 10 vị giám mục được truyền chức với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính phủ. Theo Đức Cha, Thư ký Bộ Truyền giáo, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã hiểu rằng các vị giám mục không được Tòa Thánh phê chuẩn sẽ không bao giờ được giáo dân chấp nhận. Do đó, họ tìm cách làm sao để các linh mục đẹp lòng nhà nước cũng được truyền chức giám mục với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Tuy nhiên, tại trên đề, nhà nước Cộng sản Trung Quốc như muốn nói rằng, ở đây họ là người làm chủ. Đây là một tín hiệu cho thấy họ muốn thuộc lùi lại 50 năm về trước. Cứ như thế, chưa bao giờ có đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Về các biện pháp chế tài đối với các vị giám mục được truyền chức không có phép của Tòa Thánh, Đức Cha Hoàng nói rằng, trước khi cho công bố phạm tuyệt thông, Đức Thánh Cha đang cho điều tra về từng trường hợp để xem có trường hợp giảm khinh nào không. Vấn đề thứ hai được đề cập đến trong sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc là Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Đã có 45 giám mục tham dự đại hội. Trong số này, có rất nhiều vị đã được truyền chức với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Theo Đức Cha Hồn, một số bị cưỡng bách tham dự, một số tự nguyện. Ngài nói thêm, con số những vị cơ hội ngày càng nhiều. Trong sứ điệp, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc nhắc lại rằng, trong lá thư gửi người Công giáo nước này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, những nguyên tắc tự lập, tự trị, tự quản và dân chủ của giáo hội hoàn toàn không phù hợp với giáo lý Công giáo. Đây là cốt lõi của vấn đề, bởi vì Bắc Kinh vẫn bằng mọi giá thành lập một giáo hội tự trị, cắt đứt liên lạc với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc là việc thay đổi ranh giới các giáo phận theo các tiêu chuẩn của chính quyền Cộng sản. Ủy ban trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha để khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẵn sàng thảo luận về vấn đề này trong tinh thần đối thoại xây dựng và cởi mở với Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Cuối cùng, Ủy ban đề cập đến việc huấn luyện các chúng sinh và nữ tu tại Trung Quốc cũng như ở nước ngoài. Theo Ủy ban, đây là chìa khóa để các mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và chính quyền có thể góp phần vào sự hài hòa của xã hội. Trở lại với nhận định của Đức Hồng Y Gen, Ngài nói rằng đối thoại là điều quan trọng, nhưng các tín hữu Trung Quốc vẫn ngóng trông một đường lối rõ ràng của giáo hội. Chắc chắn sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc là một đáp trả cho sự chờ đợi này. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định về sứ điệp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc gửi cho người Công giáo tại nước này. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân tuần thánh sắp đến. Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy tư của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về nhân tình thế thái. Trong bài thơ Thói Đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vần thơ lột tả sự táo trở trong thái độ sống của con người. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Ca dao cũng có câu, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu càng thấy rõ nhân tình thế thái, thấy sự tráo trở đổi trắng thay đen của lòng dạ con người. Dân thành Jerusalem nô nức phấn khởi cải áo choàng, chặt những nhành lá cây rải trên đường để Chúa đi qua, tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho một vị vua của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đến nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế mà sau đó không lâu, nghe lời xúi dục của tư tế, kinh sư, pha-ri-siêu, họ lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la, gào thét, đòi đóng đinh nó đi. Hai thái độ trái ngược nhau của dân chúng, hoan hô và đả đảo, đưa Chúa lên ngai vua và hạ bệ Chúa trên thập giá. Đám đông thường nông nổi nhẹ dạ, vô ý thức và do đó vô trách nhiệm. Đám đông thường dễ bị lôi cuốn, người ta hoan hô, mình hoan hô, người ta đả đảo, mình đả đảo, người ta làm gì, mình làm nấy, mà nhiều khi chẳng biết tại sao. Một nỗi buồn thấm thía, sao người ta lại bạc bẽo với Chúa như vậy? Trong Kitô giáo, Giuđa phản bội thầy là một sự kiện nổi tiếng. Nổi tiếng vì bán thầy với giá 30 đồng bạc. Một môn đệ được tuyển chọn, được huấn luyện, Giuđa vinh dự thuộc về nhóm 12, được giao trọng trách quản lý. Nhưng lòng tham lam của cải vật chất đã đẩy Giuđa đến chỗ phản bội. Giuđa đi gặp các thượng tế và nói, tôi sẽ được gì nếu tôi nộp ngài cho các ông? Họ đã trả cho hắn 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp để nộp Chúa Giêsu cho họ. Phúc âm do Thánh Matthew chương 26 câu 16. Một cuộc buôn bán lớn nhất trong mọi thời đại, nhưng chỉ được 30 đồng bạc là giá của một nô lệ vào thời đó. Khi giá cả đã thỏa thuận, các thượng tế mang 30 đồng bạc và đặt vào tay Giuđa. 800 năm trước đó, Zacharia đã nói tiên tri như sau: nếu các ông thấy là được, thì trả công cho tôi, nếu không thì thôi, và họ đã trả công cho tôi là 30 đồng bạc. Trong bữa tối vào ngày hôm sau, Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền. Có người trong các con sắp phản thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 21. Bằng nụ hôn giả dối, Giuđa chỉ điểm để quân lính bắt Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Giuđa có quyền dự tiệc bê béo, nhưng lại chọn thờ lại bò vàng. Chứng kiến cuộc khổ nạn của thầy, lòng Giuđa đầy hối hận. Tội ác vừa phạm xong, Giuđa đã thấy chán chường. Hối hận tận đáy thâm sâu của tâm hồn, Giuđa đem mối sầu ấy đi gửi chỗ không đáng gửi. Giuđa ném các đồng bạc trả lại vào mặt các thượng tế và nói, tôi đã phản bội, nộp máu người vô tội. Trước sự tráo trở của các thượng tế và kỳ lão, can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh, Giuđa ném những đồng bạc đó vào đền thờ và ra đi xuống thung lũng Hinom, thung lũng đầy kỷ niệm khủng khiếp của âm ti. Giuđa bước đi trên đất lạnh cắt sỏi, giữa những tảng đá nhọn sắc, những cây cối cong queo gầy guộc như tâm hồn trĩu nặng nỗi đớn đau. Giuđa cởi dây lưng quăng một đầu dây vào một cành cây to, đầu dây kia quàng quanh cổ. Tiếng gió rì rào như thầm nhắc lời mà Giuđa đã từng nghe, hỡi những ai khó nhọc gánh nặng, hãy đến cùng ta, tâm hồn các con sẽ được bình an. Than ôi, Giuđa hối hận vì chính mình, nên chọn cái chết để kết liễu lầm lạc. Vì ghen ghét mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chủ mưu trong vụ án giết Chúa Giêsu. Dân chúng mến phục ủng hộ, nhiều người tin vào Chúa Giêsu, ảnh hưởng của người ngày càng lớn trên dân chúng. Cuộc xung đột không những về quan niệm tôn giáo mà còn liên quan đến quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo, nên họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-siêu sống trong thế giới tách biệt, không chấp nhận dân ngoại, loại trừ người tội lỗi, giữ luật cách máy móc nô lệ. Còn Chúa Giêsu thì sống hòa mình giữa những người tội lỗi, đồng hành, đồng bàn, ăn uống với họ, đến với dân ngoại. Người lại còn không giữ luật ngày Sa-bát, vì đối với người, ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Trước bao nhiêu là tội trạng của Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng đã tuyên án, nhưng họ không có quyền lên án và xử tử bất cứ ai, vì quyền đó thuộc quyền của tòa án chính quyền bảo hộ. Vì thế họ phải nộp Chúa Giêsu cho tổng trấn Phi-la-tô. Theo Marco và Matthew, thì Chúa Giêsu bị thẩm vấn về hai tội danh. Một là người đã xúc phạm đến đền thờ khi tuyên bố, ta sẽ phá hủy đền thờ này, rồi nội trong ba ngày sẽ xây dựng lại. Hai là tự xưng mình là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Luca, chị thấy nói đến tội danh thứ hai. Trong Tin Mừng Gioan, có nói tới việc Thượng Tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Nếu như tại phiên tòa Do Thái, Chúa Giêsu bị kết án vì lý do tôn giáo, thì bây giờ tại phiên tòa Roma, Chúa Giêsu lại bị kết án vì lý do chính trị. Họ tài tình khéo léo khi biến tội danh tôn giáo thành tội danh chính trị. Chúng tôi phát giác ra tên này xếp động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messia, là vua nữa. Phúc âm theo Thánh Luca chương 23 câu 2. Tội xúi dục nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế cho nhà vua, tội xưng mình là vua. Cả ba tội đều đáng chết, không một chính quyền nào có thể dung tha. Phiên tòa lập ra để xử bị cáo như một tội phạm chính trị. Tổng trấn điều tra cặn kẽ xem Chúa Giêsu có phải là vua dân Do Thái không. Dân chúng thì tố cáo người về tội xích động dân chúng, ngăn cản dân nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, và lại còn tự xưng mình là Messia, là vua nữa. Thực chất, đây chỉ là những chứng cứ giả tạo, và ngay cả Phi-la-tô cũng không tìm thấy được lý do gì để kết án tử hình. Ông muốn cho đánh đòn cảnh cáo Chúa Giêsu rồi tha về. Ý định này của Phi-la-tô không thành, ông còn bị áp lực mạnh mẽ của dân chúng. Vụ án Chúa Giêsu rõ ràng là vụ án tôn giáo, chứ không phải là một vụ án chính trị, mặc dù hình thức xử tử và tội danh được ghi trên đầu Chúa Giêsu là như thế. Người bị đóng đinh theo luật Roma với tội danh là vua dân Do Thái, chứ không bị ném đá theo luật Do Thái, và với tội danh con Thiên Chúa. Vì hèn nhát mà Phi-la-tô đã đổ máu người vô tội, trách nhiệm chính trong cuộc xét xử đứng về mặt pháp lý là Phi-la-tô. Ông ta ý thức rõ điều đó, biết Chúa Giêsu vô tội mà vẫn kết án. Kẻ đại diện cho công lý lại chà đạp công lý. Phi-la-tô hèn nhát không dám tha vì sợ quần chúng đang cuồng nộ, lo sợ nguy hiểm cho chức quyền của mình, nên chủ trương thà bảo vệ chức quyền hơn bảo vệ công lý. Trước áp lực mạnh mẽ của đám đông đang bị hàng tư tế xách động, Phi-la-tô đã chiều theo ý họ để giữ lấy cái ghế tổng trấn của mình. Phi-la-tô cho phóng thích Ba-ra-ba. Ông đã kết án tử hình Chúa Giêsu, trao người cho dân Do Thái điệu lên đội Côn-gô-ta để đóng đinh. Phi-la-tô rửa tay phân bua mình vô tội trong vụ án này. Như thế, suy nghĩ về vài nhân vật và ít sự kiện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng đủ thấy con người hay thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen, dễ như trở bàn tay. Vì tham lam, vì bổng lộc cá nhân, vì lợi lộc đảng phái, vì quyền lợi giai cấp, con người ta không từ một thủ đoạn nào. Có khi người ta còn bán rẻ cả lương tri để mua một chút vinh hoa trần thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để cho việc trình bày chứng tá Kinh Thánh về sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria được đầy đủ và hữu hiệu hơn, chúng ta tập trung các khía cạnh có liên hệ với nhau theo việc phân biệt gồm ba chiều kích đã trở thành cổ điển sau đây. Thứ nhất là sự thụ thai đồng trinh, virginitas ante partum, đồng trinh trước khi sinh con. Thứ hai là sự đồng trinh khi sinh con, virginitas in partu, đồng trinh trong khi sinh con. Và thứ ba là sự đồng trinh sau khi sinh con, virginitas postpartum, đồng trinh sau khi sinh con. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện và ý nghĩa của nó. Chiều kích thứ hai này thường bị lãng quên trong cuộc thảo luận, nhưng nó có tầm quan trọng nền tảng. Như đối với tất cả mọi dấu chỉ hay điểm lạ giữ nhịp cho lịch sử cứu độ trong Thánh Kinh, cả đối với các việc diệu kỳ gắn liền với sự đồng trinh của Đức Maria, nếu chỉ dừng lại nơi tính cách vật chất của biến cố thôi thì không đủ. Cần phải tiếp nhận được sứ điệp chứa đựng trong đó. Nói như sách Khải Huyền, đây là lúc cần phải có trí khôn ngoan. Trước hết là việc thụ thai đồng trinh. Theo thứ tự thời gian, các tác giả Tân Ước làm chứng cho việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô gồm các vị sau đây: Thánh Phaolô, ít nhất là theo ý kiến của một vài nhà chú giải Kinh Thánh; các thánh sử Marco, trong các giới hạn xác định; Matthew, Luca và Gioan. Cho tới nay, người ta thường cho rằng truyền thống Phaolô đã không đề cập gì tới việc thụ thai đồng trinh đấng cứu thế, nhưng sự thinh lặng không có nghĩa là khước từ. Lý do đơn sơ là vì vấn đề xem ra chưa lọt vào trong nhãn quan giáo lý của tông đồ Phaolô. Tuy nhiên, từ năm 1978, hai học giả Antonio Vincenzernuda và Vanois qua các ngã đường khác nhau đã đề nghị các viễn tượng đọc hiểu mới đối với một vài văn bản như thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4, thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7. Nhất là vì các văn bản này cống hiến cho chúng ta vài gợi ý liên quan tới việc sinh ra đồng trinh của con Thiên Chúa. Văn bản thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4 chắc chắn là một trong các chứng tá thánh mẫu cổ xưa nhất của Kinh Thánh Tân Ước, được viết ra giữa các năm 49 và 56-57. Thánh Phaolô tuyên bố rằng, nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh bởi người đàn bà, và sinh dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Học giả Vanois và học giả Vincenzernuda đã nghiên cứu văn bản này một cách độc lập với nhau, và đi tới kết luận là câu 4 của văn bản rộng mở cho việc thụ thai đồng trinh Đức Giê-xu. Trước hết, học giả Vanois đưa ra cấu trúc văn chương của hai câu 4 và 5 một cách rõ ràng, theo lược đồ như sau. A. Hành động của Thiên Chúa là sai con mình đi. B. Kiểu thực hiện là sinh bởi người đàn bà. C. Kiểu thực hiện là sinh ra dưới lề luật. D. Mục đích là để giải thoát con người khỏi lề luật. E. Mục đích là để ban chức làm nghĩa tử cho con người. Chúng ta có thể rút tỉa ra các tương quan sau đây giữa các thành phần của câu. Có sự song song rõ ràng giữa B và C vì cả hai đều được dẫn nhập bằng quá khứ phân từ thể aoristo, genomenon là đã được sinh ra. Cũng có sự song song rõ ràng giữa các thành phần C và D vì cả hai đều bắt đầu với tiền trí từ hina, để. Ngoài ra, C và D cũng ở trong tương quan phản đề đối chọi với nhau, vì con Thiên Chúa phải sống dưới lề luật Mô-xê, hypo-nomon, để cứu chuộc những người sống dưới lề luật, hypo-nomon. Nhưng cả thành phần B và E cũng có tương quan đối nghịch nhau. Con Thiên Chúa hạ mình xuống bậc phàm nhân và được sinh ra bởi một người đàn bà như tất cả mọi người, B. Nhưng sau đó, đã nâng tất cả mọi người đã sinh ra từ đàn bà lên làm con của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã sai người tới để cho chúng ta được làm nghĩa tử. Và học giả Văn Noa lý luận như sau. Sự trái nghịch giữa C và D rõ ràng cho thấy sự mâu thuẫn, làm sao một người sống dưới lề luật. C lại có thể đồng thời giải thoát những người khác phải sống dưới lề luật được, D. Thế rồi, đời nào một người từ tình trạng bị hạ nhục, như sinh ra từ một người đàn bà, B, lại được hưởng sự vinh quang là ơn làm con Thiên Chúa, E. Điều này làm sao có thể xảy ra được? Đó là bản chất mâu thuẫn của văn bản thư gửi tín hữu Galat, chương 4, câu 4 và câu 5. Sự mâu thuẫn này không giải thích nhưng khơi lên trước hết là sự kinh ngạc, rồi tới việc suy tư. Sự kinh ngạc được xác định bởi một khẳng định chứa đựng các khía cạnh mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn không đưa ra lời giải thích, nhưng để cho tâm trí chúng ta bị treo lơ lửng và bắt nó suy tư để tìm ra đường ra khỏi sự mâu thuẫn bề ngoài đó. Trước đó trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã sử dụng cùng kiểu trình bày vấn đề một cách mâu thuẫn. Thánh Nhân viết trong chương 13 câu 13, Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật bằng cách chính Người trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta như có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Đứng trước một khẳng định như khẳng định này, hiển nhiên là chúng ta phải tự hỏi, làm sao một người bị nguyền rủa, tức là bị kết án đóng đinh trên thập giá, lại có thể giải thoát những người bị kết án khác được? Biết bao nhiêu kẻ trộm cướp đã bị đóng đinh vì các tội phạm đáng chết của họ, nhưng họ đã không cứu được ai. Thánh Phaolô không đưa ra câu trả lời ở đây, nhưng từ giáo lý của Người, chúng ta biết rằng tất cả đều tùy thuộc nơi kiểu Chúa Kitô đã trở thành sự trúc giữ. Người đã không chết như một kẻ tội phạm nào khác. Trái lại, dù đã không biết tới tội lỗi là gì, Người đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta, như dấu chỉ sự vâng lời con thảo đối với Thiên Chúa Cha, và như dấu chỉ tình yêu đối với chúng ta. Cũng thế, có thể áp dụng cùng một kiểu lý luận này cho văn bản thư gửi tín hữu Galat, chương 4, câu 4 và câu 5. Sinh ra từ đàn bà, đồng nghĩa với việc hạ mình xuống, chịu hổ nhục và ô uế. Ai có thể kéo sự trong sạch ra từ sự ô uế? Chẳng có ai. Trước nhan Thiên Chúa, làm sao phàm nhân có thể cho mình là công chính, và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch, như viết trong sách ông Job, chương 14 và chương 25. Nếu kiểu Đức Kitô sinh ra hoàn toàn giống như kiểu tất cả mọi người phàm khác sinh ra, thì làm sao người có thể giải thoát chúng ta khỏi sự trúc giữ ấy là ách của lề luật được? Trong khẳng định của mình, xem ra Thánh Phaolô im lặng, không đề cập tới một điều gì đó, nhưng sau đó Thánh Nhân cũng không giải thích. Nhưng kiểu trình bày mâu thuẫn Thánh Nhân dùng, đòi buộc phải tìm ra giải đáp cho thắc mắc, nếu không muốn rơi vào điều vô lý. Phải có một cái gì đặc biệt trong kiểu con Thiên Chúa sinh ra từ một người đàn bà. Học giả Văn Noa kết luận, chắc chắn chúng ta có thể, và còn hơn thế nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng, vì thể loại được sử dụng, câu của văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat rộng mở một cách tích cực cho các khẳng định bổ túc mà các phúc âm thời thơ ấu mang lại liên quan tới việc sinh hạ làm người của con Thiên Chúa. Học giả Vincent Cernuda đã đưa ra một vài nhận xét có tính cách ngữ học chung quanh câu genomenon ex gynaikos, sinh ra từ người đàn bà. Phân từ quá khứ genomenon trong thể aoristo của động từ ginomai, tự nó chắc chắn có thể có nghĩa là được sinh ra. Nhưng vì chủ từ của việc sinh ra là con Thiên Chúa, đấng đã hiện hữu từ trước và được Thiên Chúa Cha sai đi, nên ý nghĩa của động từ phải là trở thành, trở nên, venire ad essere, đến để là. Nói cách khác, con Thiên Chúa, đấng đã hưởng sự hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa Cha, từ kiểu hiện hữu như Thiên Chúa trước thời gian, bước sang kiểu hiện hữu như là người sinh ra từ một người đàn bà và đến trong lịch sử loài người, hiện hữu trong thời gian. Đây không phải là một sự khởi đầu cho bằng việc từ một điều kiện bước sang một điều kiện khác. Ngoài ra Thánh Phaolô không viết rằng sinh ra từ một trinh nữ hay sinh ra từ một bà mẹ. Thật ra cả hai từ đều hàm hồ, danh từ trinh nữ tự nó không loại trừ sự kiện Đức Maria có thể thụ thai do tinh trùng của nam giới, cả khi một cách lạ lùng, nghĩa là không qua sự giao hợp vợ chồng. Trong nghĩa này, nó diễn tả các huyền thoại ngoại giáo khác nhau liên quan tới việc sinh ra đồng trinh. Theo đó, một trinh nữ có thể thụ thai qua sự can thiệp của một vị thần. Niềm tin Kitô trái lại hoàn toàn khác biệt. Đức Maria thụ thai con Thiên Chúa trong cung lòng mà không giao hợp với một người nam, mà không thụ thai bên ngoài bởi nước tinh trùng, mà chỉ do hoạt động không thể diễn tả được của Chúa Thánh Thần. Thế rồi từ mẹ kéo theo từ cha, vì tương quan hiển nhiên của chúng. Nhưng trong trường hợp của Đức Maria thì không có sự can thiệp, không có chức làm cha của người nam. Với việc lựa chọn từ đàn bà, Thánh Phaolô đã có thể tới gần mầu nhiệm một cách lớn lao hơn, bằng cách tránh các hiểu lầm có thể xảy ra gắn liền với các từ trinh nữ và mẹ. Chỉ sau này, với sự tiến triển của tư tưởng Kitô, các từ này mới có các ý nghĩa chính xác. Đó là các từ vựng quen thuộc trong ngôn ngữ thần học ngày nay.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đường con đi Chúa ơi là hy sinh và yêu mến, dấu gian nan không sờn, bao khó nguy không lùi, luôn hiên ngang trung thành, con bước đi theo đấng chịu đóng đinh.
Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là ngôi nhà 1000 chiếc gương. Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà. Khi đến nơi, chú ta hăm hở nhảy lên từng bậc thang. Chú ghé mắt nhìn qua ô cửa với đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy nhanh hết sức mình. Thật ngạc nhiên, bên trong là 1000 chú chó nhỏ với khuôn mặt vui vẻ cũng đang vẫy đuôi nhanh y như chú. Chú mỉm cười thật tươi và cũng nhận được 1000 nụ cười nồng ấm và thân thiện như thế. Khi rời khỏi nhà, chú chó tự nhủ, nơi này thật diệu kỳ, mình sẽ đến thường xuyên. Rồi có một chú chó khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chậm chạp leo lên từng bậc thang, rồi nhăn nhó nhìn qua ô cửa. Chú thấy 1000 con chó khác, trông chẳng thân thiện chút nào, đang nhìn mình chầm chầm. Chú cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy, và khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ lại mình. Chú lập tức bỏ đi và tự nhủ, nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Tất cả mọi khuôn mặt mà bạn gặp trong cuộc sống đều là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt họ? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho ta thấy chính thái độ của chú chó thứ hai biến ngôi nhà đáng yêu thành chốn ghê sợ. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác yêu thương, tôn trọng và đối xử tốt với mình. Thế nhưng chúng ta lại quên một điều, chúng ta không đối xử tốt với người khác. cổ nhân đã dạy, kỹ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì ta không muốn người khác làm cho mình, thì cũng đừng bao giờ làm cho người khác. Chính Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta yêu thương và đối xử tốt với nhau. Đây là khuôn vàng thước ngọc để được hạnh phúc. Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta, vì luật Môi-se và các ngôn sứ là thế đó. Phúc âm của Thánh Ma-thêu chương 7 câu 12. Chúa còn khẳng định, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và tràn đầy, và đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Phúc âm cho Thánh Luca chương 6 câu 38. Đây quả là quy luật hiển nhiên. Nếu bạn mỉm cười với người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự tử tế. Trái lại, nếu bạn luôn cao có, trái tim bạn đóng kín, suốt đời bạn sẽ phải sống trong cô đơn. Hãy mở lòng ra với mọi người, bạn sẽ nhận được những điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ tăng lên. Nỗi buồn được thổ lộ, nỗi buồn sẽ vơi đi. Và như Havelock Ellis nói, tất cả nghệ thuật sống nằm trong sự pha trộn hài hòa của sự cho đi và giữ lại. Đôi lúc cho đi lại là lúc chúng ta nhận lại thật dồi dào. Trái lại, đôi lúc nhận lãnh lại là lúc nhiều mất mát. Trong tình yêu, dù có phải cho đi, chúng ta cũng không bao giờ thiệt thòi. Nếu thế thì đừng hẹp hòi, hãy quảng đại để cho và cho mãi, cho cả những lúc xem như không có gì để cho. Nếu không thể cho nhau tiền bạc vật chất, bạn có thể cho sự tử tế, cho sự cảm thông, một cái bắt tay thân thiện, một lời khích lệ khi đau khổ. Tôi chỉ là tôi trong tương quan với kẻ khác. Trong người có ta, trong ta có người. Dòng nước trong sạch vì dòng nước chảy trôi. Nó nhận nước ở thượng nguồn và trao chuyển chạy đến chỗ trũng, chỗ khô cạn. Nếu chỉ giữ lại nước cho riêng mình, thì nó trở thành ao tù, nước trở nên hôi thối. Thiên Chúa là người cha nhân lành, luôn yêu thương và thí mạng vì ta. Chúng ta là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ diễn tả hình ảnh một Thiên Chúa như thế nào? Đó là cách chúng ta đối xử với người, với đời. Một Thiên Chúa nhăn nhó, khó thương, hay một Thiên Chúa hiền từ nhân hậu? Một vị Thiên Chúa vui vẻ, hay một Thiên Chúa u buồn đáng sợ? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy và làm gương cho chúng con phải sống yêu thương, vui vẻ với mọi người. Xin cho chúng con biết đón nhận người khác như món quà Chúa trao, để thế giới nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa trong chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ nét mặt vui tươi, trao tặng nhau sự bình an ở bất cứ nơi nào, và luôn tin tưởng mỉm cười khi gặp những nghịch cảnh, để thế giới này bớt hận thù, khổ đau, mà luôn luôn tràn ngập niềm vui. Amen.
Đời con đây, Chúa ơi, nguyện dâng lên làm hy tế, chết đi cho cuộc đời, sống cho ân tình Ngài. Xin cho con dâng mình, luôn dâng thân theo đấng chịu đóng đinh. Vì đây vinh dự của con, vinh dự của con là thập giá Đức Giêsu Kitô, là thập giá Đức Giêsu Kitô. Được phục sinh. được phục sinh trong vinh quang, vinh quang muôn đời, vinh quang muôn muôn ngàn đời.
Mỗi người chúng ta hiên ngang các tín để nói như Thánh Phaolô rằng:
tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đắm vinh vào thập giá.
Con say sưa theo bước chân người trên đường thành giá.
Đường con đi, Chúa ơi, là hy sinh và yêu mến, dẫu gian nan không sờn, bao khó nguy không lùi, luôn hiên ngang trung thành. Con bước đi theo đấng chịu đóng đinh. Là thập giá Đức Giêsu Kitô, là thập giá Đức Giêsu Kitô.
Chính nơi người
chúng ta được cứu độ, được sống và được phục sinh, và được phục sinh trong vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.